Kình Thiên Kiếm Đế, chương 21, trở về. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tần Mãnh nổi giận đùng đùng. Hung mãnh một quyền lay động thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn ngươi quyền đầu cứng, hay là ta quyền đầu cứng? Thần Long Tý, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không có ở lưu thủ. Nhìn thấy Tần Mãnh lợi hại như vậy, một quyền tập kích tới. Lúc này thi triển trong tay mình tối cường võ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí huyết chi lực ngưng tụ trên cánh tay. Tại Lâm Bạch gầm lên giận dữ ở giữa. Ầm ầm đập ra. Thình thịch một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân võ cảnh nhất trọng Tần Mãnh. Cư nhiên bị Lâm Bạch một quyền này đánh bay ra ngoài. Rơi vào 10 thước ở ngoài. Người vũ kỹ này. Tần Mãnh bị Lâm Bạch một chiêu này võ kỹ sợ đến nói không ra lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới nhà, chúng ta nhìn một chút là ai giết ai. Một quyền đắc thủ, Lâm Bạch tay cầm Trảm Linh kiếm liền xông lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Mãnh nhìn thấy Lâm Bạch đã có sát tâm, nhất thời cả kinh kêu lên. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, ta chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Cầu ngươi đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Chấm. Chỉ cần ngươi không giết ta, cái này Kình Thiên Minh bên trong hết thảy đều là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có rất nhiều linh thạch tài bảo, rất nhiều linh hoa linh thảo. Đúng, ta hiện trong động phủ còn có hơn 100 cái từ dưới núi bắt tới phụ nữ đàng hoàng. Còn có một nửa là xử nữ, ta còn không có chạm qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nếu như ưa thích, tất cả đưa cho ngươi. Kình Thiên Minh võ giả đều cho rằng lão minh chủ là đang bế quan tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai có thể sẽ nghĩ tới. Lão già này lấy bế quan tên. Đang len lén đùa bỡn phụ nữ. Thực sự nhiều năm trước. Tần Mãnh thì có cái này mê. Hy vọng đùa bỡn nữ nhân. Ngay cả Kình Thiên Minh bên trong nữ tử võ giả. Cũng có rất nhiều lọt vào hắn độc thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 100 cái bắt tới phụ nữ đàng hoàng. Lâm Bạch vừa nghe, hai mắt tức giận. Đúng đúng đúng, ngươi ưa thích, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Tần Mãnh xem Lâm Bạch dường như rất có hứng thú. Tựa như bắt lại rơm dạ cứu mạng đồng dạng nói đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha. Các ngươi một nhà, thật đáng chết. Lâm Bạch cắn răng một cái. Bay xông lên, quả đoán một kiếm đánh chết Tần Mãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, ta cái gì đều cho ngươi. Ngươi tại sao còn muốn giết ta? Tần Mãnh khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Làm nhiều như vậy xúc sinh sự tình. Ta thực sự là hối hận không có tìm điểm giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, ngươi hội chết không yên lành. Ngươi biết Triệu Dung là ai sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Mãnh tại trước khi chết dữ tợn cười nói. Triệu Dung, Tần Hướng Thiên thê tử. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Tần Mãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Dung người nữ nhân này. Một tiếng độc công 10 phần được. Riêng là cái kia một bộ. Ngũ độc trưởng, nhường Lâm Bạch kém chút đều ăn vị đắng. Ha ha, ngươi sẽ bị ngũ độc giáo bắt lại. Ném vào độc quật, trọn đời không được siêu sinh. Tần Mãnh đang nói ra câu nói sau cùng sau đó. Chết không nhắm mắt té trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ độc giáo, đây là tại thần võ quốc bên trong một cái khổng lồ tà giáo. Lấy giết người làm vui. Thủ đoạn cực tàn nhẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng thần võ quốc liên hợp tứ đại tông môn. Vây quét mấy năm. đều không thể đem Ngũ Độc Giáo hoàn thành diệt trừ. Lẽ nào Triệu Dung cùng Ngũ Độc Giáo có quan hệ? Lâm Bạch trong lòng có chút hồ nghi, lầm bầm lầu bầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Minh Chủ, Lão Minh Chủ. Tề Thịnh nhìn thấy Lão Minh Chủ chết ở trước mặt mình, nhất thời sợ đến ném hồn nghèo túng. Trần Võ Cảnh nhất trọng Tần Mãnh đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Tề Thịnh bất quá là một cái võ đạo cảnh võ giả mà thôi. Làm sao có thể chạy ra Lâm Bạch trong tay? Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Thịnh ngược lại là từ dưới đất đứng lên, băng lãnh cười. Lâm Bạch, người nghĩ rằng ta hội đối người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Người nằm mơ, ta chết cũng sẽ không hướng người quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta với người liều mạng. Tề Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, xông đến như bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ồn ào. Lâm Bạch thân kiếm dương lên, đường kính chém vỡ Tề Thịnh yết hầu, đem Tề Thịnh chém giết. Tề Thịnh người này, thân ở Trảm Yêu Minh, nhưng là Kình Thiên Minh nằm vùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với một cái kẻ phản bội, Lâm Bạch thật là sẽ không nhân từ nương tay. Kình Thiên Minh đại chiến duy trì liên tục suốt cả đêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Kình Thiên Minh cái chuôi này đại hỏa mới từ từ tắt, toàn bộ Thanh Linh Sơn mạch võ giả cũng theo đó rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tòa sừng sững tại Thanh Linh Sơn mạch hơn 20 năm liên minh, cư nhiên trong một đêm không còn sót lại chút gì. Sau đó Trảm Yêu Minh lấy lôi đình tốc độ thu hoạch Kình Thiên Minh sở hữu địa bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba ngày sau, Kình Thiên Minh diệt vong náo động, lúc này mới tại Thanh Linh Sơn mạch chìm xuống. Mà Trảm Yêu Minh trở thành Thanh Linh Sơn mạch bên trong lớn nhất võ giả liên minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Phong Nghĩa Bạc Vân Thiên cũng hấp dẫn rất nhiều võ giả gia nhập. Trảm Yêu Minh nhanh chóng lớn mạnh đến một cái khủng bố giai đoạn. Hôm nay muốn đi sao? Thiết Phong cùng Lâm Bạch kề vai đi ra Trảm Yêu Minh thung lũng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai biệt lắm, ta cũng đi ra 2 tháng. Dám làm sự tình ta đều đã làm. Hiện tại đến trở về tìm ta cừu nhân tính sổ một chút. Lâm Bạch mỉm cười nói đến. Được rồi, người thật không cùng Hải Đường chào hỏi một tiếng. Thiết Phong cau mày hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi đi, gặp nhau lúc khó khác biệt cũng khó. Nếu như cùng nàng nói lời từ biệt, sợ rằng lại không tránh khỏi lại muốn đả thương nàng tâm. Minh Chủ, liền xin ngươi mang ta hướng nàng cáo biệt đi. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, Lâm Bạch, sợ rằng hôm nay từ biệt, chúng ta liền vĩnh viễn không gặp được. Cũng chúc ngươi võ đạo thông suốt, một bước lên mây đi. Thiết Phong vừa cười vừa nói. Đa tạ, ta sẽ không quên Thanh Linh Sơn mạch. Có thời gian lời nói, ta sẽ trở lại gặp xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một thân quần áo nhẹ lên đường, cưỡi Thiết Phong chuẩn bị xong ngựa, nghênh ngang mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tử Nhi, ta trở về. Làm Lâm Bạch ly khai Thanh Linh Sơn mạch thời điểm, Thiết Hải Đường cũng thu thập xong bao vây, lặng lẽ chạy ra Trảm Yêu Minh. Hừ hừ, lão nương nhìn chúng người. Người nghĩ chạy ra lão nương lòng bàn tay? Không có cửa đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Tê Thành, Lâm gia, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thái Hằng nhẹ trừ một chút Lâm Tử Nhi cửa phòng. Hỏi, Tử Nhi, người xuất quan sao? Ngày mai chính là thu đồ đệ đại hội. Người cũng không nên lầm thời gian. Cửa phòng mở ra, lộ ra một cái thiếu nữ áo tím. Mỉm cười nói, phụ thân, chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể làm lỡ? Anh nợ em một câu yêu thương. Mời phụ thân yên tâm. Ta đã đột phá đến võ đạo cửu trọng. Ngày mai thu đồ đệ đại hội. Ta chỉ yêu cầu triển lộ một chút ta thiên cấp ngũ phẩm võ hồn. Thần võ quốc tứ đại tông môn. Nhất định chen lấn thu ta làm đồ đệ. Ha ha ha. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần ngươi bái nhập Thương Hải Vân Thai Cung. Coi như Lâm Đạc trở về. Cũng không dám bắt ngươi thế nào. Lâm Thái Hằng thỏa mãn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Đạc. Hừ hừ. Hắn tính là gì? Ta mục tiêu đã không phải là hắn. Ta mục tiêu là mảnh này tinh thần đại hải. Lâm Tử Nhi hào tình vạn trượng nói rằng. Đối với nữ nhi mình mục tiêu. Lâm Thái Hằng cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngươi phải cẩn thận Lâm Bạch nha. Lâm Thái Hằng nhắc nhở. Phụ thân ngươi yên tâm. Chỉ cần Lâm Bạch dám ra đây. Ta nhất định nhường hắn tại ngày mai thu đồ đệ trong đại hội. Có đi không có về. Lâm Tử Nhi tràn đầy tự tin nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho hắn biết. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn cùng thiên cấp ngũ phẩm võ hồn ở giữa chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Tê Thành, Diệp gia, Diệp Như Rồng từ trong mật thất đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Như Rồng, thế nào, đột phá đến võ đạo cửu trọng sao? Một cái lão già cấp thiết hỏi. Diệp Như Rồng, Diệp gia đệ nhất thiên tài. 2 tháng trước thức tỉnh võ hồn chính là huyền cấp nhất phẩm võ hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải là có Lâm Tử Nhi cái yêu nghiệt này. Diệp Như Rồng chắc là Linh Tê Thành trẻ tuổi bên trong đẳng cấp cao nhất võ hồn. Cha, yên tâm đi, ta đã đột phá võ đạo cửu trọng. Diệp Như Rồng cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Chỉ cần ngươi có võ đạo cửu trọng tu vi, tại cộng thêm huyền cấp nhất phẩm võ hồn, bái nhập tứ đại tông môn, hẳn không phải là việc khó. Diệp Như Rồng phụ thân nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Linh Tê Thành, Đường gia, Linh Tê Thành, Tôn gia, anh nợ em một câu yêu thương. Linh Tê Thành, Triệu gia, cùng lúc đó, Linh Tê Thành bên trong các đại gia tộc. Đều tại vì ngày mai tứ đại tông môn thu đồ đệ luận võ đại hội chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đúng lúc gặp lúc này. Một thiếu niên. Đi sớm về khuya đi vào Linh Tê Thành bên trong. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.